con xin từ đây yêu mẹ cha ơi.
Tiếng thánh ca vang lên trước một cửa tòa ngồi chật kín một khán phòng nằm trong khuôn viên của dòng các nữ tu Notre Dame du Canvaire ở thị trấn Boulogne, ngoài ô phía nam Paris. Giữa mùa đông giá lạnh, đồng bào người Việt tại Paris, bất kể lương giáo, đã tề tụ tại đây hôm Chủ nhật 16 tháng 12 để tham dự một chương trình văn nghệ gồm thánh ca, tình ca Giáng sinh, hát với nhau và khiêu vũ để gây quỹ xây dựng cơ sở mới cho mái ấm Hoa Huệ ở Sài Gòn, một cô nhi viện thuộc quyền quản lý của dòng Đức Mẹ Lên Trời. Đứng ra tổ chức buổi văn nghệ này là một nhóm tu sĩ của dòng Đức Mẹ Lên Trời tại Paris. Vào cuối buổi chiều ngày 14 tháng 12, khi chúng tôi đến cơ sở của dòng tu tòa lạc trên đại lộ Denfert Rochereau ở quận 14 Paris, thầy Jacobé Đoàn Văn Sinh, trưởng ban tổ chức và cũng là một nhạc sĩ, đang tập dượt thánh ca với một thầy và một cha thuộc dòng tu khác. Tuy bận rộn cho chương trình văn nghệ trong hai ngày nữa, nhưng thầy Sinh và một đồng môn của dòng Đức Mẹ Lên Trời là thầy Stefano Trần Quý Quyền đã dành thời gian để chia sẻ những tâm tình trong mùa Giáng sinh này. Anh em Augustino Đức Mẹ Lên Trời là một hội dòng trực thuộc giáo hoàng do cha Emmanuel Danjon thành lập tại Nîmes, một thành phố miền nam nước Pháp, vào năm 1845. Ở Việt Nam, tuy dòng Đức Mẹ Lên Trời đã có mặt trước đó, nhưng chỉ từ năm 2006 mới thực sự được tổ chức thành một cộng đoàn với khoảng 40 tu sĩ, cộng thêm 32 tu sĩ đang theo học tại châu Âu, trong đó có Pháp. Theo lời thầy Sinh, công việc chính của các tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Việt Nam là trợ giúp các em sinh viên nghèo, các em mồ côi và những người già neo đơn. Nhưng một số tu sĩ thì được nhà dòng đưa sang Pháp để học thêm. Tại Paris, nhóm tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời hiện sống tại cơ sở của dòng trên đại lộ Denfert Rochereau. So với các anh em tu sĩ khác, thầy Quyền thuộc loại thâm niên công vụ vì thầy đã ở Pháp 5 năm rồi, cho nên không còn gặp nhiều khó khăn như lúc ban đầu trong giao tiếp, trong học tập cũng như trong công việc mục vụ. Trong khi đó thì thầy Jacobé Đoàn Văn Sinh mới sang Pháp có một năm, cho nên hiện phải ráo riết học tiếng Pháp.
Em đã học ở Việt Nam một năm triết học Học viện Francisco, sau đó em học 3 năm triết học ở Học viện Dòng Tên. Nhưng mà khi bề trên gọi sang Pháp thì em lại phải bỏ bên đó. Tức là em phải chuyển từ cái học tiếng Anh sang tiếng Pháp thì rất là nhiều bỡ ngỡ vì tiếng Pháp cũng chưa có vững lắm. Mặc dù là chúng em đã học ở những năm tìm hiểu của nhà dòng, nhưng mà gần đấy cũng chưa có thấm là bao nhiêu, vì một tuần chúng em học vài tiết thôi, chỉ để làm quen với tiếng Pháp mà thôi. Còn sang đây chúng em phải hầu như phải làm lại từ đầu. Thì em đã học hơn một năm. Em đăng ký học ở Cato, trường Đại học Công giáo Cato. Cái năm đầu thì em học tới 21 giờ một tuần. Bây giờ thì năm thứ hai học ít lại chút để cần có thời gian để học từ vựng triết học và thần học. Thì em học chỉ có 15 giờ một tuần.
Khi được bề trên đưa sang đây, nhiệm vụ ưu tiên của các tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời là đi học. Nhưng thời gian còn lại, các thầy không nghỉ ngơi, thư giãn mà dành để phục vụ cho các cộng đoàn, theo lời thầy Quyền.
Em có tham gia một cái chương trình của nhà dòng, đó là về phục vụ về bên Bắc Ái, đón tiếp những người vô gia cư, những người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, ví dụ những người mới ra tù hay là có những người thì bỏ rơi. Chúng em có một cái cộng đoàn đón tiếp những cái đối tượng như vậy. 2 năm trước thì em được gửi về đó để sống, phục vụ ở đó. Rồi vừa đi học vừa sống tại chỗ để phục vụ tại chỗ. Nhưng mà từ năm nay thì bề trên nhà dòng cảm thấy rằng ở đó là môi trường nó không được thuận lợi để mà em tiếp tục với công việc học tập. Nhà dòng đã gửi em về một cái cộng đoàn ở Paris để em thuận tiện cho cái công việc đi học, đi về. Và mình có thời gian để làm việc riêng tư, học tập ở nhà. Cứ hàng tuần từ tối thứ sáu thì em xuống cái cộng đoàn để phục vụ. Cộng đoàn đó thì tên là Bateau Recherche. Thì đó là một cái con tàu mà ngày trước là hiệp hội của những người đi tàu, họ đã thành lập ra một cái nhóm. Cái tàu đó là mục vụ chính, là công việc về đồng hành thiêng liêng. Vì có một nhà nguyện mà ở đó thì có cha tuyên úy cho những người đi tàu, rồi có lễ, rồi có các phép bí tích, ví dụ như là rửa tội, phép thêm sức, thánh thể, rồi các công việc về giáo lý. Rồi thứ hai nữa là cũng là nơi trao đổi gặp gỡ của những cái người đi tàu. Thì họ đó họ trao đổi hàng hóa với nhau, rồi giao lưu với nhau để chia sẻ những cái công việc, những cái khó khăn với nhau. Do số lượng những người đi tàu thì giảm dần, thì hiệp hội đã chuyển sang về vấn đề đón tiếp. Ban đầu là đón tiếp những người cơ nhỡ, những người mới ra tù, rồi những người gặp những mệnh đời bất hạnh, ví dụ như là những cô gái điếm hay là những người mà không được xã hội đón tiếp. Thì ở trên tàu, các cha đã đón tiếp về nuôi dưỡng, rồi là một nơi giống như là một gia đình để họ có thể cảm nhận được cái tình thương, rồi mình có thể trao đổi để mà giúp người ta vượt qua những cái khó khăn, những cái mặc cảm với xã hội để mà có thể mà hòa nhập, rồi có những cái tự tin để mà tiếp tục trong cái công việc.
Ngoài những thành phần nói trên, thầy Quyền nay cũng tham gia vào việc đón tiếp những người tị nạn Tây Tạng. Về phần thầy Sinh cũng là một nhạc sĩ, thầy cũng dành ít thời gian để giúp phần âm nhạc cho các cộng đoàn ở Paris.
Cái chuyện đầu tiên đó là em giúp cho nhà thờ Notre Dame de Dijon rồi. Giúp lễ rồi chơi đàn cho người ta hát trong thánh lễ. Mặt khác thì em có đi anime vài cái lễ lớn lớn chút. Ví dụ như là lễ khấn của anh em, lễ khấn trọn hay là lễ truyền chức. Rồi cũng có một số nhóm giáo dân, người Việt Kiều, Pháp thì cũng có mời tới để giúp họ một vài thánh lễ gì đó.
Tuy bận rộn với việc học tập và phục vụ gần đến ngày lễ Giáng sinh, dĩ nhiên là các thầy không khỏi nhớ nhà, thèm các không khí ấm cúng, sum họp gia đình như tâm sự của thầy Sinh.
Một chút nhớ tất nhiên, một chút nhớ về Sài Gòn, về Việt Nam. Trong những cái mùa này thì ở Việt Nam nó tưng bừng lắm. Đèn sao, hàng đá, đầy đường, xe cộ, vân vân. Ở đây thì không khí nó hơi lạnh. Ở ngoài đường người ta cũng không có trưng nhiều đèn hoa lắm. Nhưng mà lắng động lại thì mình thấy ở đâu thì cũng vậy thôi. Ngày lễ, cái chuyện đầu tiên, cái quan trọng nhất đó là mình cảm đếm được cái tình yêu nhập thể của Đức Kitô, cái đó là cái quan trọng. Chính vì yêu mà Ngài mới xuống thế gian để mà Ngài ở với nhân loại. Cái đó có lẽ cái lớn hơn nữa là cái tình yêu của Ngài, để sau đó mình cũng lan tỏa cái tình yêu của Ngài đến mọi người. Thì ở đây em cũng chuẩn bị một cái chương trình mái ấm như vậy, thì em hy vọng rằng một cái tình yêu lan tỏa, một cái hơi ấm của mùa Giáng sinh lan tỏa chung cho mọi người và đến những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Thầy Quyền cũng vậy, tuy cũng nhớ nhà nhưng tâm trí của thầy trong mùa Giáng sinh phần lớn cũng hướng về người khác, nhất là những mảnh đời bất hạnh.
Mỗi lần dịp Giáng sinh đến thì có lẽ cái cảm giác nhớ nhà thì vẫn bao trùm. Vì đối với người Việt Nam, đặc biệt là những người Công giáo, thì có hai cái thời điểm mà quan trọng mà làm cho mọi người nhớ nhà nhất, đó là thời điểm Noel và Tết. Hai cái giai đoạn đó thì chúng em đều xa nhà. Điều đầu tiên mà chúng em thường có một chút quan tâm đó là về gia đình, để gọi điện, rồi hỏi thăm, rồi công việc chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà đó không phải là tất cả, vì bên cạnh đó thì chúng em cũng có những cái điều khác cần phải quan tâm. Vì chúng em được mời gọi đi tu, tức là mình không có bám víu về gia đình nhiều, mà mình đang còn phải lo một cái phần quan tâm nữa về đời sống thiêng liêng của mình, rồi lo cho người khác. Do đó thì chúng em cũng có những cái chương trình, ví dụ như là thỉnh thoảng em có hay đến ở những cái cửa hàng mà họ cho những cái trái cây hay là sô-cô-la. Thỉnh thoảng em cũng có mang đi cho những cái người trong những cái metro, hoặc là những người không có nhà cửa, họ ở ngoài đường, họ chia sẻ một chút sô-cô-la, rồi mình ghé lại với họ một chút, mình hỏi thăm một vài câu. Sau đó thì có những cái các hoạt động khác, ví dụ như trong giáo xứ, thì giáo xứ cũng có rất là nhiều chương trình cho các em nhỏ, rồi cho gia đình. Do đó chúng em cũng có tham gia vào cái chương trình cầu nguyện, rồi có những cái buổi gặp gỡ trao đổi.
Tuy đang sống ở Pháp, nhưng tâm trí của các tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời vẫn luôn hướng về Việt Nam, nhất là nghĩ tới những em mồ côi đang được nuôi dạy tại mái ấm Hoa Huệ ở Sài Gòn mà nhà dòng đang quản lý. Vì mồ côi này hiện đang cần kinh phí để xây dựng lại. Dẫu biết rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thầy Sinh và các thầy khác vẫn mạnh dạn đứng ra tổ chức buổi văn nghệ để gây quỹ cho mái ấm.
Trước tiên đó là anh em trong nhà dòng, cha bề trên, rồi hiệp hội của nhà dòng đã đồng ý cho nhà em làm. Đương nhiên thì phải có nhiều cái vòng tròn khác nhau, tức là ở bên trong thì là của nhà dòng, sau đó đến những người hỗ trợ bên ngoài. Bên ngoài cái vòng tròn, tức là vòng tròn thứ hai chẳng hạn, thì có anh chị em nghệ sĩ ở Paris, những người mà em hầu như mới chỉ gặp một lần hoặc là cũng chưa được gặp mặt nữa. Nhưng mà sau đó họ rất là đồng tình để mà làm cái chương trình cho máy ấm, rồi nhờ họ quảng bá cho những người bạn thân hữu. Do đó mà chúng em cảm thấy đó là một cái động lực để tiếp tục làm.
Và công sức của các thầy dòng Đức Mẹ Lên Trời coi như đã được tưởng thưởng xứng đáng, vì chương trình văn nghệ hôm Chủ nhật 16 tháng 12 đã được bà con hưởng ứng đông đảo, và tuy có một vài trục trặc kỹ thuật, nói chung đã thành công tốt đẹp.
Chúa đã